Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ ba ngày 29 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chính phủ đề xuất giảm giá thuốc tối đa xuống còn 25 đô la. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người Úc sắp được mua một số loại thuốc theo chương trình trợ giá dược phẩm Úc PPS với giá không quá 25 đô la, theo một dự luật mới mà chính phủ Albanese chuẩn bị trình lên Quốc hội. Đây là lần cắt giảm thứ hai trong 3 năm qua sau khi mức trần giá thuốc theo PPS được hạ từ 42,5 đô la xuống 30 đô la vào năm trước. Riêng người cao tuổi và người có thẻ ưu đãi sẽ chỉ phải trả tối đa 7,7 đô la cho mỗi đơn thuốc đến năm 2030. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, Thủ tướng Albanese khẳng định rằng tình trạng tài chính không nên quyết định chất lượng chăm sóc y tế của người Úc. Việc giảm giá thuốc là một phần trong loạt biện pháp giảm chi phí sinh hoạt của chính phủ lao động. Trong khi đó, Canberra đang tiếp tục bảo vệ chương trình PBS khỏi nguy cơ bị đưa vào bàn đàm phán trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng về dược phẩm và các quy định nhập khẩu. Dự luật mới dự kiến sẽ dễ dàng được thông qua tại Hạ viện do đảng lao động đang nắm đa số. Chính quyền lao động vừa công bố gói tài trợ bổ sung cho chương trình tăng cường năng lực ngành du lịch khu vực hẻo lánh, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương nâng cao kỹ năng và cải thiện trải nghiệm cho du khách. Theo đó, mỗi tổ chức đối tác kinh tế du lịch sẽ được trợ cấp thêm tối đa 100.000 đô la để triển khai các khóa đào tạo phù hợp cho từng vùng. Gần 1.000 doanh nghiệp ở Victoria đã được hưởng lợi ích từ chương trình này với nội dung đào tạo liên quan đến khả năng tiếp cận, phát triển bền vững, quản lý doanh thu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo hãng tin Premier, tổ chức Murray Regional Tourism sẽ sử dụng ngân sách để giúp các doanh nghiệp du lịch và nhà hàng ở địa phương hiểu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh. Chương trình này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, vốn mang lại 40 tỷ đô la cho nền kinh tế Victoria và tạo động lực phát triển tại các địa phương với hơn 56,8 triệu lượt du khách chỉ trong năm 2024. Các khóa học toán để ôn thi SSC giúp học sinh khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của toán học trong thực tiễn, đồng thời vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế. Theo cô Sharon Rees, giáo viên trường Hornsby Girls High School, và cũng là người chấm thi SSC môn toán, việc nắm chắc các nguyên tắc và tránh sai lầm phổ biến sẽ giúp học sinh tối đa hóa điểm số. Cô Rees khuyên học sinh nên thuộc lòng bản công thức của Tổ chức Tiêu chuẩn Giáo dục New South Wales và luyện tập thường xuyên để biết khi nào cần áp dụng công thức nào, luôn trình bày rõ bước thay số. Học sinh cần đọc kỹ đề để hiểu yêu cầu, trình bày lời giải theo từng bước logic và ghi chú các điểm quan trọng trên đồ thị. Đặc biệt, không được làm ngược trong câu hỏi chứng minh, hãy bắt đầu từ dữ kiện đề bài cho và trình bày cách giải ra kết quả, thay vì dùng kết quả có sẵn rồi suy ngược. Cuối cùng, cô khuyên học sinh đừng vội vàng mà hãy cẩn trọng với từng phép tính. Chính quyền Ireland đã chính thức mở lại hành lang đi bộ Campbell Arcade vào ngày 28 tháng 7, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của dự án hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel, nơi sẽ kết nối hành khách từ nhà ga Flinders Street Station đến nhà ga Town Hall Station mới. Hành lang 70 năm tuổi này đã được trùng tu toàn diện, bao gồm thay trần, nâng cấp hệ thống đèn và khôi phục các chi tiết kiến trúc di sản từ thập niên 1950, như tường lát gạch màu hồng, cột đá granite và mặt kính cong đặc trưng. Hãng tin Premier cho biết, hành lang này được xây từ năm 2022 để cung cấp đường đi bộ nối hai nhà ga lớn. Dự kiến sau khi hành lang được nâng cấp xong, người dân sẽ có thể đi bộ từ nhà ga Town Hall Station đến nhà ga Flinders Street Station, đồng thời tiếp cận hành lang từ đường De Grove Street. Dự kiến, 8 mặt bằng kinh doanh trong hành lang sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm nay. Dự án Melbourne Metro Tunnel là cuộc đại tu giao thông đô thị lớn nhất ở thành phố Melbourne trong hơn 40 năm qua, nhằm tăng tần suất và số lượng tuyến xe lửa trên toàn mạng lưới đường sắt. Chính quyền lao động bang Victoria đang kêu gọi người dân góp ý cho dự thảo luật sửa đổi giải đua công thức một Úc nhằm tăng cường an toàn tại vùng Albert Park và hỗ trợ sự phát triển của sự kiện đua xe danh tiếng này. Giải đua xe công thức 1 Úc năm 2025 đã thu hút hơn 465.000 khán giả, tăng hơn 140.000 người so với năm 2019, cho thấy sự kiện ngày càng phổ biến và có sức hút lớn. Dự thảo luật đề xuất một số thay đổi chính, gồm mở rộng thời gian tổ chức giải đua tại một số khu vực thuộc vùng Albert Park từ 7 ngày lên tối đa 21 ngày, đồng thời vẫn đảm bảo quyền tiếp cận của công chúng. Tăng ngân sách hàng năm chuyển cho tổ chức Pass Victoria để bảo trì và duy trì công viên. Cho phép tổ chức các sự kiện không liên quan đến mô tô thể thao, tạo cơ hội mang nhiều sự kiện mới đến tiểu bang. Cập nhật các quy định về thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ. Theo hãng tin Reuters, những thay đổi này nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp trong thời gian lắp đặt và tháo dỡ đường đua, vốn đã vượt ra ngoài thời gian thi đấu chính thức. Người dân và các bên liên quan được kêu gọi góp ý trong vòng 2 tuần tới tại địa chỉ website engage.vid.gov.au. Chính quyền bang cam kết cân bằng giữa việc giữ gìn không gian công cộng cho người dân và thúc đẩy sự kiện tạo ra hơn 268 triệu đô la mỗi năm cho nền kinh tế và hơn 1.145 việc làm toàn thời gian cho người dân. Chính quyền Ireland đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đưa đón bệnh nhân và sân trước mới tại Bệnh viện Maryborough, giúp người dân dễ dàng tiếp cận bệnh viện hiện đại trị giá 115 triệu đô la vừa được khánh thành hồi tháng 4 vừa qua. Sau khi phá dỡ trung tâm chăm sóc khẩn cấp cũ, dự án sẽ bổ sung bãi đậu xe dễ tiếp cận, lối đi bộ có dốc, thêm chỗ đậu xe và cảnh quan cây bản địa. Một số tòa nhà cũ như khu nha khoa và xét nghiệm cũng sẽ được phá bỏ. Mặt tiền ban đầu hơn 165 năm tuổi của bệnh viện sẽ được khôi phục và hoàn thiện lại. Dự kiến, toàn bộ hạng mục sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Đây là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử thành phố Maryborough. Ngoài ra, chính quyền bang đã bổ sung thêm 11,7 triệu đô la trong ngân sách năm nay để hỗ trợ tuyển dụng nhân viên, trang bị thiết bị mới và vận hành cơ sở mở rộng. Bệnh viện mới có trung tâm chăm sóc khẩn cấp, khu nội trú với 32 giường bệnh, 2 phòng mổ, trung tâm y tế ban ngày với các dịch vụ như chẩn đoán hình ảnh, nhà thuốc, hóa trị và truyền dịch. Ngoài ra, khu sản khoa mới cũng giúp các bà mẹ ở địa phương có thể sinh con gần nhà hơn. Dự án đã tạo ra hơn 340 việc làm tại địa phương trong giai đoạn cao điểm xây dựng.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Rula for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond, hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check vietjetair.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hãng công nghệ Google mới đây cảnh báo sẽ khởi kiện chính phủ Úc nếu YouTube bị đưa vào danh sách cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng. Trong thư gửi Bộ trưởng Truyền thông Úc Annika Wells, các nhà lãnh đạo cấp cao của Google và YouTube tại Úc cho biết Google đang xem xét các lựa chọn pháp lý nếu chính phủ liên bang hủy bỏ quyết định trước đó, vốn đã loại trừ YouTube khỏi danh sách các nền tảng bị kiểm soát. Nội dung thư giải thích rõ rằng YouTube là một nền tảng phát trực tuyến video chứ không phải mạng xã hội và việc đưa YouTube vào diện cấm không phù hợp với các điều khoản trong hiến pháp Úc. Úc đang áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đầu tiên trên thế giới với trẻ em dưới 16 tuổi. Hôm 28 tháng 7, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tania Plibersek khẳng định chính phủ sẽ làm tất cả để đảm bảo trẻ em Úc được an toàn. Tuyên bố cứng rắn này cho thấy chính phủ sẵn sàng đối đầu với các tập đoàn công nghệ trong bối cảnh giới phụ huynh và chuyên gia ngày càng lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần và hành vi của thanh thiếu niên. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 27 tháng 7 cho biết Úc sẽ không đi theo bước đi của Pháp trong việc ngay lập tức công nhận nhà nước Palestine, nhưng nhấn mạnh Úc sẵn sàng thực hiện điều đó nếu có những đảm bảo phù hợp về khả năng tồn tại thực tế của nhà nước Palestine. Giải thích rõ hơn về phát biểu của Thủ tướng Albanese, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết hiện vẫn còn nhiều rào cản đối với việc Úc công nhận một nhà nước Palestine độc lập, cụ thể là các vấn đề sau. Rõ ràng là chúng tôi muốn thấy Hamas bị phi quân sự hóa. Chúng tôi cần thấy các con tin được thả, cần thấy những tiến triển trong nội bộ chính quyền Palestine hướng tới một chính quyền dân chủ và có trách nhiệm hơn. Và bà rất vui mừng khi đã nhận thấy một số nỗ lực theo hướng đó. Ngoại trưởng Penny Wong cũng nhấn mạnh lại quan điểm rằng Úc mong muốn một giải pháp hai nhà nước vì đây là con đường duy nhất để đạt được hòa bình, ổn định và an ninh cho cả người dân Israel và Palestine. Úc không có liên quan trực tiếp đến tình hình tại Trung Đông, song Úc đã đóng góp 110 triệu đô la cho các hoạt động nhân đạo trong khu vực. Úc cũng đã phối hợp với Jordan để cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ nhân đạo tại đây. Phát biểu với hãng tin ABC hôm 27 tháng 7, khi được hỏi về quyết định nới lỏng nhập khẩu thịt bò Mỹ, Thủ tướng Anthony Albanese nêu rõ, đây là quá trình đánh giá đã được thực hiện 10 năm, chứ không phải là một quyết định chính trị. Ngoài ra, Thủ tướng Úc cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề đề cập đến điều này trong cuộc điện đàm song phương trước đó. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc cũng giải thích, việc nới lỏng quy định xuất phát từ các đánh giá khoa học chặt chẽ và có tính đến rủi ro. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc Úc nới lỏng quy định đối với thịt bò Mỹ nhập khẩu cũng sẽ không thúc đẩy ngay các lô hàng từ Mỹ. Vì Úc thực ra đang là nhà cung cấp thịt bò lớn với mức giá cạnh tranh hơn nhiều. Số liệu năm 2024 cho thấy Úc xuất khẩu gần 400.000 tấn thịt bò sang Mỹ và chỉ nhập về khoảng 269 tấn ở chiều ngược lại. Về tổng kim ngạch chung giữa hai nước, Úc đang thâm hụt với Mỹ nhưng vẫn phải chịu với mức thuế quan 10% đối với toàn bộ hàng xuất khẩu sang Mỹ và 50% đối với thép và nhôm. Hiện hai quốc gia đang nỗ lực đàm phán thuế quan nhưng chưa có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ áp thuế 200% đối với dược phẩm. Cựu hoa hậu kim chính trị gia Karen Isobel Hay, 49 tuổi, đã bị phạt 7 tháng án treo vì la mắng đấm đá bạo lực và đánh chồng bằng giày hàng tuần trong suốt 9 năm. Phán quyết với cựu hoa hậu được Tòa án Loretton tại Úc tuyên hôm 25 tháng 7 với các tội lạm dụng bạo hành. Hành vi phạm tội của bà xảy ra từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2022. Bị hại là chồng của bà, ông Joyce Richardson. Ông Richardson nói với tòa rằng vợ của ông có những lời đe dọa bạo lực ít nhất là hàng tuần và bà sẽ đưa danh sách những việc ông cần phải làm. Nếu việc đó không thực hiện được đúng cách, ông sẽ bị đánh. Tại phiên tòa, người chồng cho biết đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và lo âu nghiêm trọng. Cựu hoa hậu đã rơi nước mắt suốt phiên tòa, song không nhận tội và nói chính chồng mới là người có hành vi bạo hành và kiểm soát. Thẩm phán phiên tòa đánh giá phần lớn các chi tiết chống lại bị cáo là có căn cứ. Hành vi của bà là một ví dụ nghiêm trọng về bạo lực gia đình. Stevie Lowe, ông trùm của thế giới hộp đêm ở Sydney, đã qua đời ở tuổi 60. Hôm 25 tháng 7, gia đình thông báo ông Stevie Lowe đã qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Stevie Lowe từng điều hành nhiều hộp đêm danh tiếng tại King Cross, khu vực giải trí về đêm sôi động bậc nhất Sydney. Ông được xem là người góp phần định hình cuộc sống về đêm của thành phố, nơi hội tụ nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng. Vào tháng 5 vừa qua, Stevie Lowe đã gửi thư mời 180 bạn bè thân thiết đến tham dự đám tang của chính ông trên du thuyền tại cảng Sydney. Hai tháng sau buổi tiệc chia tay, ông Lowe đã qua đời. Nhiều người trong giới xem sự ra đi của ông là dấu chấm hết cho một giai đoạn đặc trưng của đời sống về đêm tại Sydney, khi hộp đêm không chỉ là nơi giải trí mà còn là nơi thể hiện quyền lực, lối sống và các mối quan hệ sau ánh đèn. Cá mập đang xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết ngoài khơi một số bãi biển nổi tiếng của Úc, làm tăng nguy cơ va chạm giữa cá mập và con người. Một nghiên cứu cho thấy cá mập bò đang dành thêm 15 ngày ngoài khơi bờ biển Sydney vào mùa hè so với 15 năm trước do nhiệt độ nước ấm hơn do biến đổi khí hậu. Những con cá mập di cư thường dành mùa đông ở bang Queensland sang đuổi vùng nước ấm trước khi quay trở lại Sydney để tận hưởng ánh nắng mùa hè. Tuy nhiên, các chuyên gia thuộc Đại học James Cook đã cảnh báo rằng nhiệt độ nước tăng cao ở New South Wales đã làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc chạm trán giữa con người và cá mập. Nghiên cứu cho biết, với việc biển tiếp tục ấm lên, cá mập có thể xuất hiện ở các khu vực phía nam New South Wales quanh năm trong tương lai. Mặc dù khả năng bị cá mập cắn và các vụ cá mập cắn tại Úc nói chung vẫn còn thấp, nhưng điều này có nghĩa là mọi người phải nhận thức rõ hơn về sự hiện diện ngày càng tăng của cá mập bò. Hồi tháng trước, một vận động viên lướt sóng 16 tuổi đã sống sót sau khi bị cá mập bò tấn công tại bãi biển Kabarita phía bắc bang New South Wales. Cánh tay của thiếu niên này đã bị cắn. Nạn nhân được người lướt sóng khác kéo lên khỏi mặt nước trước khi được đưa đến bệnh viện.
Nha khoa Sinsin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinsin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinsin. Đến với nha khoa Sinsin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinsin ngay tại website nhakhoasinsin.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant. giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panorex và CT scan con beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-56-5678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi, như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vit.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 29 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 29 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.330 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 39 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 13 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 15 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 13 độ.